kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Hòa thượng Thích Minh Thiện có yêu cầu chúng tôi chia sẻ về đề tài kinh nghiệm tổ chức các khóa tu trong Phật giáo. Về phần này đó, thì Chư Tôn Đức lưu tâm một số vấn đề trọng yếu sau đây. Điều một, nhu cầu và ý nghĩa của việc tổ chức khóa tu. Dân số Việt Nam đã đạt được ngưỡng từ 95 đến 97 triệu người ở trong nước, và gần 5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài. Trên toàn quốc chúng ta có 18.600 ngôi chùa chính thức và gần 5.500 ngôi tịnh thất đang làm các thủ tục pháp lý để được thừa nhận là cơ sở chính thức của giáo hội. Tổng số tăng ni trên toàn nước gồm 56.000 người, trong số đó 10.000 nhà sư người Khmer. Như vậy, dân tộc Kinh và 58 dân tộc còn lại với 95 triệu dân á, chỉ mới có được 46.000 tăng ni thôi. Đó là con số khá khiêm tốn. Sự có mặt của gần 19.000 ngôi chùa chính thức trên 63 tỉnh thành là quá ít so với cộng đồng Phật tử ở trong nước. Hiện nay đó thì chưa có đến 2% trên tổng số các chùa đó tổ chức học Phật và tu Phật vào các ngày sắp vọng truyền thống văn hóa của Phật giáo, thì lại càng ít hơn việc tổ chức các sự kiện học Phật và tu Phật vào các ngày cuối tuần gồm thứ bảy và chủ nhật. Điều này dẫn đến tình trạng đó, các Phật tử phải tự bơi, tự học hỏi giáo lý, tự tu ké trên mạng qua các chương trình được truyền trực tiếp trên Facebook hoặc là YouTube ở các ngôi chùa có tổ chức khóa tu và nhấn mạnh về tầm quan trọng của truyền thông, gồm chùa Hoằng Pháp, chùa Bằng A ở Hà Nội, chùa Giác Ngộ, tu viện Tường Vân ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì Việt Nam Quốc Tử thì mới tổ chức được mấy lần gần đây. Và tại Long An đó thì mỗi tháng đó, chúng ta cũng có một khóa tu tương tự. Tôi rất lấy làm vui đó là tỉnh Long An về kinh tế đó là một trong những tỉnh nghèo khó nhất của toàn nước, có được 317 ngôi chùa chính thức, 200 ngôi tịnh thất đang làm thủ tục để được gia nhập giáo hội, và 1.500 tăng ni. Đây là con số ấn tượng, và điều đó cho thấy là lãnh đạo Phật giáo tỉnh, rồi cụ thể là Hòa Thượng Trưởng Ban và Ban Thường Trực, nỗ lực hết mình tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất để giúp cho tăng ni Phật tử trong tỉnh gặp các thuận duyên để để phát triển. So với các tỉnh thành khác thì Phật giáo tỉnh Long An đã tổ chức được 17 lần khóa huấn luyện trụ trì. Và lần này đó thì Hòa Thượng trưởng ban tập trung vào các chuyên đề thực tiễn để quý tôn đức tăng ni làm trụ trì đó, ngoài việc có kinh nghiệm còn nắm được các kỹ năng. Như vậy, nếu chúng ta so với số lượng các Phật tử quá lớn, quá đông trên toàn nước mà chưa có được 2% trên tổng số gần 19.000 ngôi chùa phục vụ cho họ vào những ngày cuối tuần, đứng từ góc độ của Phật tử tại gia đó, chúng ta phải thừa nhận rằng là họ quá thiệt thòi. So với các tôn giáo khác như là Công giáo, Tin lành, Chánh thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo, Bà La Môn giáo, thì việc chăm sóc Phật tử của cộng đồng tăng ni ở trong nước và nước ngoài đó còn quá nhiều các giới hạn. Tại các ngôi nhà thờ thuộc giáo hội Công giáo hay là giáo hội Tin lành, gồm có 400+ giáo phái khác nhau trên toàn cầu. Mỗi nhà thờ cũng chỉ có một vị linh mục. Thế mà trong ngày Chủ nhật tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đó có 3 thánh lễ: 5 giờ khuya, 8 giờ sáng và 5 giờ chiều. Ai bận buổi sáng thì đi buổi khuya, ai bận khuya và sáng thì đi buổi chiều. Giáo hội Công giáo cũng đã linh hoạt khích lệ nhà thờ mở thánh lễ vào các buổi chiều 5 giờ rưỡi từ thứ hai đến thứ bảy, và không bảo thủ như trước đây nữa. Trước đây đó, Chủ nhật nếu mà dịch nghĩa trong tiếng Việt đó là ngày của Chúa, tất cả tín đồ phải ngưng công việc để đi nhà thờ. Thì bây giờ á, ai bận Chủ nhật được quyền đi vào các ngày hành chánh. Và điều này đó tạo thuận duyên cho các tín đồ đó được chăm sóc. Mỗi nhà thờ đều tổ chức 11 lớp giáo lý, từ mẫu giáo cho đến lớp 12, quanh năm suốt tháng. Linh mục, chánh sứ không cần phải tham gia giảng dạy, mà chủ yếu là giảng dạy các giáo lý viên trực thuộc giáo phận hoặc là giáo đường của mình thôi. Cho nên các giáo dân có kỹ năng giáo dục đó, sẽ được huấn luyện làm các công việc dạy cho con em của mình ở trong giáo xứ. Như vậy cũng là một nhà thờ có hàng ngàn giáo dân khác nhau, một mình linh mục vẫn có thể vận hành 11 lớp giáo lý, 3 thánh lễ vào ngày Chủ nhật. Đang khi bao nhiêu ngôi chùa chúng ta đầu tư phần chăm sóc tín đồ tương tự như thế, hầu như là rất hiếm. Và bằng cách này, nếu chúng ta không thay đổi cách thức làm đạo, thì chúng con và chúng tôi tin rằng đó, trong vòng 5 thập niên nữa, khi nền kinh tế Việt Nam phát triển đúng hướng, sẽ đạt được khoảng 70% của Hàn Quốc hay là 65% của Singapore, thì lúc đó Việt Nam sẽ đối diện với sự suy thoái lớn về vấn đề tôn giáo. Đó là tín đồ Phật giáo sẽ bị thiểu số hóa dần nữa. Hàn Quốc là nước Phật giáo Đại Thừa có tuổi thọ đứng thứ 3 sau Việt Nam và Trung Quốc. Phật giáo du nhập vào Hàn Quốc vào thế kỷ thứ tư Tây lịch, mà trong lịch sử đã từng có những giai đoạn là quốc đạo. Và đến bây giờ đó thì Phật giáo chỉ còn 18% dân số, Công giáo 23%, Tin lành 22%. Từ cuộc nội chiến của Nam Bắc Hàn năm 1950 đến năm 1953, sự giằng co giữa hai ý thức hệ Nam Hàn theo ý thức hệ tư bản được ủng hộ bởi đàn anh Hoa Kỳ, Bắc Hàn theo ý thức hệ cộng sản và được ủng hộ bởi đàn anh Liên Xô và Trung Quốc. Trong mấy thập niên, chủ nghĩa xã hội tại Bắc Hàn đó đã làm cho nhiều ngàn ngôi chùa đóng cửa, tăng ni giảm thiểu đến mức tối đa. Bây giờ toàn nước gọi là Bắc Hàn đó, chúng ta không có đến 500 nhà sư. Còn Nam Hàn đó thì Phật giáo bị suy vong lớn, mặc dầu họ có khoảng 15.000 tăng ni với 5.000 ngôi chùa và 60 giáo hội. Chùa thì không gian rộng, kiến trúc mỹ thuật thì đặc sắc, tiện ích đó, tổ chức khóa tu đó, đủ đầy. Nhưng mà giới trẻ không đi chùa nữa. Và sự suy thoái đó đó, một phần là do thiếu sự chăm sóc của tăng ni đối với quần chúng và các phái đoàn truyền giáo của Tin lành. Dầu chỉ có 8 thập niên đã đạt được 22% dân số của nước này. Tại thủ đô Seoul á thì chưa có được 10 ngôi chùa Phật giáo, nhưng mà cả ngàn ngôi nhà thờ. Điều đó cho thấy là cái xu thế ở núi cao và rừng sâu mà Phật giáo Hàn Quốc, Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Nhật Bản trong quá khứ, bao gồm có Phật giáo Việt Nam, đã đẩy Phật giáo bị cách ly với xã hội hiện đại, trong cái bối cảnh mà con người đó rất quý trọng thời gian. Cho nên đó, đi tới những cái chỗ sâu và xa này đó gần như là mất một ngày đường, đang khi đó các nhà thờ của Công giáo và Tin lành đó có diện tích vừa, và từ nhà đến nơi mà họ sinh hoạt đó chỉ nhiều nhất mất 15 phút. Đó là những thay đổi để thích ứng với xu thế phát triển của xã hội trong giai đoạn cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tính thích ứng của Phật giáo về phương diện lý thuyết là rất sâu sắc, nhưng trong thực tiễn đó thì lại quá kém. Và Hàn Quốc là một bài học mà nếu như Phật giáo Việt Nam chúng ta không học kinh nghiệm từ sự thất bại của một nước trên 80% dân số là Phật tử trở thành thiểu số hóa và đứng thứ ba sau Công giáo và Tin lành về dân số. Do đó, nhu cầu tổ chức khóa tu cho Phật tử tại gia là rất lớn, nhưng rất tiếc 18.600 vị trụ trì chánh thức trên toàn quốc và gần 6.000 trụ trì thuộc các tỉnh thất chưa được thừa nhận. Chú trọng việc chuyên tu, và điều đó vô tình chúng ta đã đẩy quần chúng Phật tử ra khỏi dòng chảy sinh hoạt Phật pháp thường kỳ. Và chỉ cần khi gặp những khó khăn, bị dụ đạo bởi chính sách theo đạo có gạo mà ăn, thì phần lớn các Phật tử chúng ta vì chưa thấm được đạo, vì có bao nhiêu người học giáo lý, có bao nhiêu người giữ khóa tu, có bao nhiêu người thắm tương trao với chiêu bài đạo nào cũng dạy người ta lấn đất làm lành. Sau thời gian chúng ta mất hầu hết các quần chúng Phật tử. Sáng hôm nay thì Chư Tôn Đức đã lắng nghe Tiến sĩ Lâm Hoàng Lộc, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo Trường Đại học Học Sòi Nhân Văn Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Thì cái khái niệm mà chúng ta cần ghi nhận đó, đó là các phong trào tôn giáo mới và tín ngưỡng mới đã tận dụng tối đa về quyền tự do tôn giáo để lập đạo. Và thông thường đó, nó giống như trong thế giới của thực phẩm đó, có người bán thức ăn thức uống là có người tiêu thụ. Đang khi không có bao nhiêu ngôi chùa chúng ta cung cấp các thực phẩm tâm linh qua học Phật Pháp, tu Phật Pháp, thì cái phong trào tôn giáo mới này đó có được một cái cơ hội rất thuận lợi để thu hút tín đồ, mà cụ thể chứ nếu là từ Phật giáo cải đạo sang các phong trào tôn giáo mới. Và cái phong trào đó phát triển rất nhanh bởi cách tổ chức của họ đó có những sự thu hút và hấp dẫn nhất định. Còn chúng ta chỉ lo chuyên tu. Chính vì thế đó, cái khẩu vị mà người tại gia đang cần á thì không được chúng ta cung cấp, đang khi chúng ta lại cung cấp khẩu vị xuất gia cho các Phật tử tại gia, cho nên dẫn đến tình trạng đó là bị bội thực thực phẩm Phật Pháp. Một nhà truyền đạo giỏi đó thì cũng giống như là đầu bếp giỏi. Đầu bếp giỏi không chú trọng việc cung cấp khẩu vị mình thích, thậm chí mình đọt các giải thưởng quốc tế cho thực khách, mà là cung cấp các khẩu vị mà thực khách đang cần. Bằng không họ đi đến những quán ăn khác, những nhà hàng khác. Thì tương tự như vậy, nếu chúng ta làm một cái đánh giá nhỏ, chùa nào quần chúng đến đông, sinh hoạt thịnh hành, thì biết rằng là ở chùa đó đã đáp ứng được cái khẩu vị của Phật tử tại gia. Còn chùa nào mà Phật tử thì lưa thưa, chủ yếu là người già, chị em phụ nữ và người thất nghiệp, thì chúng ta biết rất rõ đó là những người có niềm tin tôn giáo sâu sắc. Cho nên dầu ở những ngôi chùa đó việc cung ứng thức ăn Phật Pháp không thích hợp khẩu vị, kém chất bổ, người ta vẫn đến vì tính trung thành, vì cái nhu cầu không thể thiếu. Như vậy, đánh giá một phương diện đó, thì việc tăng ni chưa quan tâm đúng mức về tầm quan trọng của các khóa tu vào những ngày cuối tuần đó đã làm cho Phật giáo chúng ta có lợi thế gần 21 thế kỷ tại Việt Nam đã chưa thể phát huy đúng mức đẳng cấp mà Phật giáo cần có trong bối cảnh là tôn giáo lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. Điều hai, loại hình và thời gian khóa tu. Chùa Giác Ngộ của chúng con và chúng tôi đó là nơi đó tổ chức khóa tu nhiều nhất hiện nay. Mặc dầu về diện tích đó, Giác Ngộ chỉ có được 850 m², nhưng mà may mắn là có được 7 lầu và 1 tầng hầm. Do đó các khóa tu vào ngày Chủ Nhật đón nhận tối thiểu là 650 Phật tử. Và hôm nào có các giảng sư được mến mộ, các nhân vật trong talk show Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật hay là Gương Sáng Phật Giáo đó được nhiều người quý mến, số lượng nhảy vọt lên 1.000, 1.200. Còn những ngày lễ lớn hầu như là 1.500 người, không còn chỗ nào để ngồi hết. Chiều thứ bảy lúc 14:30 đến 16:30, chùa Giác Ngộ có chương trình búp sen từ bi dành cho các cháu mầm non và thiếu nhi tuổi lên 3 đến 12, trung bình là 450 cháu mỗi tuần. Sáng chủ nhật thì có chương trình khóa tu an lạc dành cho trung niên và lão niên, trung bình 650 đến 700 Phật tử, từ 6:30 đến 11:30. Chiều chủ nhật hàng tuần từ 13:30 đến 17:30, chương trình tuổi trẻ hướng Phật dành cho thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên, trung bình là 600 cháu. Mỗi tuần đều đặn diễn ra giống nhau, đang xen mỗi tháng 2 lần vào những ngày chủ nhật khóa tu thiền Vipassana dành cho doanh nhân và giới trí thức từ 6:30 sáng đến 5:00 chiều, thì trung bình là 600 người. Về các lớp thì mỗi năm chùa Giác Ngộ còn có thêm khóa xuất gia gieo duyên 7 ngày 2 lần. Mỗi lần đó thì có khoảng 350 đơn đăng ký, mà sức chứa của chùa Giác Ngộ chỉ được 180 người ngủ ở lại trong 7 ngày. 24/6/357 vào lúc 18:45 thì có các lớp Phật pháp căn bản, Phật pháp nâng cao, kinh pháp cú, kinh trung bộ, kinh tăng chi. Về thế học thì gồm có lớp tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Khmer, lớp thư pháp Việt, lớp yoga thiền và lớp luyện giọng, hoàn toàn miễn phí. Đối tượng đến học là giới trẻ và phần lớn là sinh viên. Thì chùa Giác Ngộ đó, trong phạm vi bán kính 5 cây số đó, thì có đến 10+ trường. Thì đó là một cái thuận lợi rất lớn. Và thông qua các chương trình dạy học miễn phí này đó, thì chùa đã đón nhận được những người chưa từng là Phật tử, yêu quý mến đạo Phật, rồi có thiện cảm với Phật giáo, sau đó đó lần lượt được gợi ý và dẫn dắt làm Phật tử. Chùa Giác Ngộ mỗi năm là tổ chức quy y là 10 lần, mỗi một lần trung bình là 450 cho đến 600 người quy y một lúc. Điều đó cho thấy là nhu cầu là rất lớn, vì chúng ta ít tổ chức cho nên không nhận ra được các nhu cầu này. Khi có tổ chức là có người tới. Như vậy việc tổ chức thì cần phải dựa vào tiêu chuẩn nào? Bạch Chư Tôn Đức, thì ở các tỉnh xa, trong đó có Long An, thì việc tổ chức nhiều như chùa Giác Ngộ là bất khả thi, vì nó liên hệ đến nguồn nhân sự, nguồn tài chánh. Cho nên chỉ cần trong 6 tháng đầu tổ chức mỗi tháng 1 lần. Sau khi có chỗ đứng thì từ tháng thứ 7 trở đi đó thì tổ chức nửa tháng 1 lần. Rồi sau đó từ năm thứ 2 trở đi tiến tới là mỗi tuần 1 lần. Vì thực phẩm tâm linh cũng giống như thức ăn thức uống, cần phải được nuôi dưỡng mỗi tuần. Còn trước đây chúng ta chỉ dừng lại là khóa tu tuổi trẻ mùa hè 1 năm 1 lần, giống như là sa mạc mà có những cái cơn mưa rào đó, từng giọt bốc khói tức là không thấm béo về đâu hết đó. Cho nên chúng ta phải lên kế hoạch làm thế nào đó để tiến đến việc các chùa mỗi tuần đó đều có tổ chức vào ngày hoặc thứ bảy hoặc chủ nhật. Các khó khăn đó lần lượt sẽ được vượt qua. Về nội dung á, thì chúng con kính đề nghị chúng ta chỉ cần chú trọng khóa tu ngày an lạc. Các khóa tu Bát Quan Trai Giới đó, về bản chất đó, là xuất gia trong 24 giờ, cho những người có quyền vọng xuất gia nhưng mà chưa xác định được rằng là mình có phù hợp với lý tưởng sống đó hay không. Thói quen tâm linh của những vị xuất gia thức khuya dậy sớm làm Phật sự, bận rộn với phụng sự nhân sinh, sống độc thân mà không cô đơn hay không. Do đó việc tổ chức khóa Bát Quan Trai Giới cho phần lớn người tại gia đã về hưu theo chúng con là không thích hợp. Chúng ta có thể duy trì nó như một cái nhu cầu, nhưng mà bên cạnh cái khóa này cần phải bổ túc những cái khóa sinh hoạt khác, ít nhất là khóa an lạc. Khóa an lạc thì đã bắt đầu từ năm 2007 qua mô hình của chùa Phổ Quang, lúc đó là trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, mà chúng con là được Hòa thượng Phó Pháp chủ Thích Trí Quảng giao vai trò tổng điều phối. Thì khóa này đã thu hút được lúc đầu đó là 1.500 người tham gia, sau đó dừng lại con số định kỳ đó khoảng 1.000 đến 1.200. Thì nó phát xuất từ cái phong trào sinh hoạt giới trẻ từ năm 2007 đó, thì có 3 phong trào trỗi dậy ở tại miền Nam, mà cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh. Thứ nhất là khóa tu mùa hè của chùa Hoằng Pháp. Thứ hai đó là khóa mùa hè do báo Giác Ngộ tổ chức 1 năm 1 lần, Hoằng Pháp từ 1 năm 1 lần nâng lên 1 năm 2 lần, mỗi lần 7 ngày. Và thứ ba đó là câu lạc bộ Hoằng Pháp Trẻ do chúng con khởi xướng, gắn kết với Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, mà các tăng ni sinh trẻ lúc đó là theo học khóa 6, đến từ 33 tỉnh thành trên toàn quốc. Cứ thứ bảy và chủ nhật đó là họ về tỉnh thành của mình để mở lớp giáo lý và tổ chức sinh hoạt. Một năm thì gặp nhau hoặc là Suối Tiên, hoặc là Đại Nam, hoặc là Phan Thiết, hoặc ở một tỉnh thành nào đó, tối thiểu là 2.000 người. Đỉnh cao nhất là năm 2010 gồm có 4.500 các cháu thanh thiếu niên. Thì khi mà nó tạo thành một cái phong trào rồi đó, thì chúng ta phải nghĩ đến việc tổ chức định kỳ ở một nơi cố định để làm đẩy mạnh các hoạt động Phật sự ở ngôi chùa đó lên. Và do đó khóa tu an lạc đã ra đời từ giữa năm 2007. Bây giờ thì đang có mặt tại khoảng 40 tỉnh thành trên toàn nước. Đề cao vai trò của trụ trì, mà cụ thể là tăng ni, thay vì đó ở các tỉnh miền Trung thì có mô hình gia đình Phật tử, mà vai trò của trụ trì chỉ là cố vấn giáo hạnh, tức là chứng minh thôi chứ không có trực tiếp. Cho nên đó, tính tương tác và nhập thế của các trụ trì ở tại các chùa có mô hình gia đình Phật tử là không cao. Chúng ta cần phải bổ túc bằng các mô hình mà trụ trì và tăng ni tại chùa đó phải là người lãnh đạo, để chúng ta trực tiếp dẫn dắt quần chúng với vai trò là đạo sư. Cho nên đó, nên bắt đầu bằng khóa tu ngày an lạc. Thì đối tượng đó nó gồm có người già, người trẻ, nam và nữ. Nếu ở tỉnh thành nào thuận lợi đó thì nên tổ chức các khóa tu theo nhóm lứa tuổi như mô hình chùa Giác Ngộ. Chùa Hoằng Pháp hiện nay cũng đang đi theo lối này. Chùa Hoằng Pháp đã bắt đầu giảm đi khóa tu Phật thất cho người già, tăng cường á khóa tu cho thanh thiếu niên. Và một năm như vậy khóa tu Phật thất chỉ còn chiếm là 60%, khóa tu trữ trẻ nâng lên thành là 40%, thay vì trước đây một năm chỉ có 2 khóa thôi. Và chùa Hoằng Pháp cũng đã tham khảo từ cái mô hình mầm non và thiếu nhi tại chùa Giác Ngộ, và trong vòng gần một năm qua đó đã mở rất thành công cái khóa tu này và bắt đầu chăm sóc quần chúng tại gia qua sinh hoạt phù hợp với nhóm lứa tuổi, chứ chúng ta không tổ chức sinh hoạt đại trà như mô hình truyền thống nữa. Vì thích hợp với người già thì thanh thiếu niên cảm thấy khô khan và thiên nặng về tu, cho nên đó, các cháu sẽ không thích hợp. Thích hợp với các cháu thanh thiếu niên thì người già có cảm giác là ồn quá, hướng ngoại quá. Do đó chúng ta phải nỗ lực đi đến từ việc sinh hoạt chung dẫn đến sinh hoạt phù hợp với nhóm lứa tuổi, thì đảm bảo sự tăng trưởng dân số Phật tử ở ngôi chùa có tổ chức đó là rất đông. Đó là chưa nói đến cái lợi ích của việc chúng ta sẽ có thêm các Phật tử xuất gia mới mà phần lớn là tuổi trẻ, trí thức. Còn nói đùa chút xíu về tử vi đó, thì trong cái cung thê tử của con đó, nếu ngoài đời đó là không có con, và áp dụng vào trong đạo thì cũng không có đệ tử. Mặc dầu bận rộn với việc của giáo hội ở trung ương, ở học viện, vẫn xuất gia được 75 người. Trong số đó là 50 tăng, 25 ni. Tăng thì còn được 26 vị. Tại vì chùa Giác Ngộ nó nằm ngay cái trung tâm, tương tác với Phật tử nhiều quá, cho nên là dễ hoàn tục. Cái tính loại trừ đó tôi nói là cao. Là sở dĩ mà có được cái lượng giới trẻ tri thức mà phần lớn đó là cử nhân, một thiểu số đó là thạc sĩ đi tu, là vì chùa Giác Ngộ có nhiều chương trình nhập thế. Cái đó nó phù hợp với cái tính năng động của tuổi trẻ. Còn nếu như chúng ta chỉ tổ chức các cái mô hình truyền thống thì nó chỉ thích hợp với những người già, những người thất nghiệp, những người đã về hưu. Chúng ta vô tình đó làm cho ba thành phần quan trọng sau đây xoay lưng với đạo Phật, đó là giới doanh nhân, giới trí thức và giới chính trị. Bởi vì cái tổ chức của chúng ta với những cái nội dung á thiên nặng về cầu an cầu siêu, chúng ta không thể bỏ được, vì đó là cái phương tiện đi vào đạo rất hiệu quả. Nhưng mà nếu chỉ dừng lại tại đây không đó thì ba thành phần quan trọng đó sẽ xoay lưng với đạo Phật, như chúng ta đã thấy trong lịch sử tại các nước Phật giáo đại thừa, bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên. Nhật Bản thì có 46.000 ngôi chùa. Hiện nay đó, 18.000 ngôi chùa của Nhật Bản không có người làm chủ trì, mặc dầu trường phái Tân Tăng của Nhật Bản là chiếm đại đa số, cho phép các nhà sư lập gia đình. Và trong số các con của các nhà sư đó, người nam nào đó thích đó, thì trở thành là người nối ngôi. Thế mà vẫn còn đó 18.000 ngôi chùa con của các nhà sư không muốn làm chủ trì nữa. Nước Trung Quốc là trung tâm của Phật giáo đại thừa, nay đó toàn nước chỉ có 80.000 tăng ni, và cộng thêm cộng đồng Phật giáo Tây Tạng, khi Tây Tạng được liệt vào một tỉnh mới của Trung Quốc thì có thêm 60.000 nhà sư Tây Tạng, nâng lên con số 140.000. Thái Lan có 400.000 nhà sư trên tổng số 66 triệu dân. Miến Điện có 800.000 nhà sư. Đó là con số lớn nhất về số lượng cũng như là tỷ lệ dân số trên toàn cầu. Chúng ta có tự xưng mình là đại thừa, cổ xe lớn, phương tiện chuyên chở vĩ đại, tâm vị tha vô ngã lớn, dấn thân lớn với phương tiện trí tuệ lớn, hiệu quả lớn. Nhưng trên thực tế đó, các nước theo Phật giáo đại thừa đang bị thiểu số hóa, và thay thế vào đó là Công giáo và Tin lành. Như vậy, nếu đứng từ góc độ dân số học đó, thì Việt Nam và các nước đại thừa đang trở thành tiểu thừa, tức là cổ xe nhỏ, chứ phục vụ một thiểu số dân số trong nước thôi. Thì đây là điều á, xin chư tôn đức đừng xem đó là một sự xúc phạm. Hãy cùng suy gẫm tại sao chúng ta có lý thuyết nhập thế lớn, phụng sự độ sinh lớn, trí tuệ phương tiện lớn và triết lý phù hợp với khoa học và nhiều phương diện xã hội, nhưng dân số Phật tử trên toàn cầu hiện nay đó, theo thống kê chính thức đó, chỉ khoảng 500 triệu người, Công giáo là 2 tỷ 4, Tin lành đó mới có 400 mấy năm đã được 1 tỷ 4, Hồi giáo 1 tỷ 2, Ấn Độ giáo gần 1 tỷ, còn Phật giáo chúng ta chỉ có 500 triệu người thôi. Cho đó nên liên hệ đến cách làm đạo kém hiệu quả do thiếu năng lực quản trị và sự thích ứng của chúng ta đối với những cái đổi thay của xã hội hiện đại. Điều 3, nhân sự tổ chức khóa tu. Như con vừa nói đó, là các nhà thờ mấy ngàn giáo dân cũng chỉ có một linh mục hoặc là một mục sư mà vẫn tổ chức được ngày Chủ nhật 2 thánh lễ và 11 lớp giáo lý. Không có lý do gì ở chùa chúng ta thôi, phần lớn là có vài nhà sư, có chùa là vài chục nhà sư hoặc là sư cô, mà lại không làm được việc đó. Cái khác biệt căn bản á, là để làm linh mục thì các giáo dân phải tối thiểu tốt nghiệp một cử nhân, sau đó được giới thiệu vào đại chúng viện học 6 năm cử nhân thần học và có chế độ lưu ban. Đậu được cử nhân thần học vẫn chưa được thụ phong linh mục. Cách đây 3 năm trở về trước đó, thì phải làm phó tế trong một nhà thờ 6 năm để thử việc. Chủ yếu là làm quen với 7 bí tích, tức là 7 sinh hoạt tín ngưỡng thường nhật của người Công giáo. Từ 3 năm trở lại đây đó, Hội đồng Giám mục trên toàn cầu đó, và đặc biệt là châu Á, quyết định những ứng cử viên linh mục sau khi tốt nghiệp cử nhân thứ hai là cử nhân thần học phải làm phó tế cho một vị linh mục trong một nhà thờ 3 năm. Chư Đức Thử ta câu hỏi tại sao phải làm 3 năm. Xin mở một dấu hoặc nhỏ. Kinh Thánh và giáo lý của Công giáo đó thì nó gồm có 3. Thứ nhất đó, là Cựu Ước, tiếp thu lại 100% của Do Thái giáo. Thứ hai là Tân Ước, do Chúa Giêsu thuyết giảng trong 3 năm, từ năm 30 tuổi và bị tuyên án tử hình ở tuổi 33, chỉ gồm có 55 trang thôi. Và bài kinh nổi tiếng nhất là bài giảng trên núi. Nó giống như là học thuyết nhân bản ở trong đạo Phật hay là nhân thừa ở trong Phật giáo thôi. Có 4 nhà biên tập chia làm 2 nhóm. Nhóm 1 gồm có 3 người gọi là Kinh Thánh Nhất Lãm, John, rồi Matthew, rồi Michael, là một cái Kinh Thánh dị biệt, tức là có những điểm khác với cái sự tường thuật của 3 vị thánh này. Thì để tôn trọng điểm dị biệt đó, thì Giáo hội Vatican đã đưa luôn cả 4 phần Kinh Thánh đó vào và cấu tạo thành là Kinh Thánh Tăng Ước. Và phần thứ 3 đó là những lời dạy của Thánh Tông Đồ, nổi tiếng nhất là Thánh Phao Lồ, được xem như là giáo hoàng đầu tiên của Công giáo, là người có công, tức là làm cho lời dạy của Chúa Giêsu Kitô qua Tân Ước sau khi ông bị tuyên án tử hình trên cây thập giá đã được chấp nhận ở tại Do Thái và sau đó là ở nhiều nơi. Thì như vậy đó, họ chia giáo lý ra 1 năm, tức là toàn bộ giáo lý là phải chia làm 3 năm, nó gọi là 5A, 5B và 5C. Mỗi năm thì có 48 tuần lễ. Và mỗi một tuần lễ thì tất cả tín đồ của Công giáo trên toàn cầu phải đọc 1 bài Kinh Thánh Cựu Ước, 1 bài Kinh Thánh Tân Ước và 1 bài của Thánh Phao Lồ hay là Thánh Tông Đồ. Đúng 3 năm sau thì ba bài đọc đó mới được lặp lại. Cho nên về phương diện tâm lý đó, là tín hữu của Công giáo sẽ không có cảm giác nhàm chán. Ăn một món ăn mà 3 năm sau mới lặp lại, làm sao nhàm được. Và tất cả các tờ báo, tuần báo, báo giấy hay báo mạng của Công giáo ở mọi quốc gia, trước một tuần phải có bài giảng mẫu về các bài kinh thánh của tuần sau. Các linh mục đã học rõ về những điều này trong 6 năm thần học rồi, rồi làm quen 3 năm phó tế ở tại nhà thờ trước khi chính thức là bổ nhiệm. Thì bây giờ có thêm một bài giảng mẫu nữa, giảng không được mới là chuyện lạ, giảng không hay mới là chuyện lạ. Và đó cũng là cách họ tạo ra tính nhất quán về giáo lý trên toàn cầu. Ai giảng khác, giảng sai, nếu nhắc nhở mà không tiêu hủy các bài giảng sai đó thì bị rút phép thông công, không tiếp tục làm linh mục nữa. Còn giáo dân bị rút phép thông công đó là không được thừa nhận là tín hữu nữa. Đó là một cái sự sỉ nhục lớn, là mất quyền lợi lớn ở trong cộng đồng của những người dân Chúa. Ví dụ như ông linh mục và quỷ dân tường ở Vĩnh Long bắt chước các tu sĩ Phật giáo mình giảng về ăn chay, ông chứng minh rằng là ở vườn địa đàng đó không có đề cập gì đến thức ăn mặn, như vậy là Chúa dạy ăn chay. Nhưng mà giáo lý của Công giáo người ta cho rằng là Chúa tạo ra con người trong mấy ngày đầu, sau đó mới tạo ra con vật để phục vụ cho con người. Học thuyết vật dưỡng nhân là có mặt từ Kinh Thánh Cựu Ước, và Công giáo người ta chấp nhận lại. Thì bây giờ đưa ra quan điểm đó là ngược lại với học thuyết của Cựu Ước và Tân Ước, cho nên á, linh mục này đã bị rút phép tâm công, trở thành thường dân. Phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh, Mặt trận tỉnh và tập hợp giáo dân lại để kỷ luật, và linh mục quỷ dân tường đó đã không còn được phép điều hành sinh hoạt của nhà thờ và trở về gọi là ẩn tu thôi. Đó là giáo quyền của họ. Đang khi đó, nếu nói về nghi thức thì chúng ta có 10 tông phái theo Đại Thừa xuất phát từ Trung Quốc, mạnh nhất từ thế kỷ thứ 9 sau Tây Lịch. Qua đến Nhật Bản thì có 14 tông phái ảnh hưởng đến Việt Nam trong 10 thế kỷ Trung Quốc xâm lăng vào đô hộ chúng ta, và ảnh hưởng đến Hàn Quốc thì còn lại 3 tông: Tịnh Độ Tông, Thiền Tông và Mạt Tông. Thực chất thì chỉ có Tịnh Độ Tông và Thiền Tông là phát triển mạnh, còn Mạt Tông rất mờ nhạt trong lịch sử 21 thế kỷ tại Việt Nam. Thì bây giờ đó, từ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn trở về trước thì Thiền Tông chủ yếu là thọ trì Kinh Lăng Già. Đến nửa đời sau của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thì đổi thành Kim Năng Độ Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật. Đến thời kỳ của Tổ Huệ Năng thì chỉ còn có Kinh Năng Độ Kim Cương. Và đến thế kỷ thứ 10, khi mà Ngũ Gia Tông phái phát triển bao gồm Lâm Tế, Tào Động, Quy Ngưỡng, Văn Môn, Pháp Nhãn đó, thì Kinh Kim Cương cũng bị quên mất, thế vào đó là Bát Nhã Tâm Kinh. Còn đối với Tịnh Độ Tông á, thì Kinh A Di Đà, gần đây đó thì có thêm Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, Niệm Phật A La Mật. Tuy vậy, theo Tịnh Độ Tông thì suốt một kiếp người chỉ đọc 4 bài kinh, theo Thiền Tông chỉ có Bát Nhã Tâm Kinh, theo Mật Tông thì chỉ có các câu thần chú. Đang khi về phương diện văn học thì Đức Phật hiện nay đó vẫn để lại cho chúng ta là 38.000 bài kinh, 17.000 mấy trăm bài văn hệ Pali, 17.000 mấy trăm bài văn hệ Sanskrit của Phật giáo Bộ Phái, mà được biết đến là kinh điển A Hàm, và 4.000 mấy trăm bài là kinh điển Đại Thừa. Chúng ta chỉ sử dụng theo nghi thức đọc tụng của Ngọc Lâm Quốc Sư. Sáng thì thần chú Thủ Lăng Nghiêm, trưa thì cúng 10 phương Phật trước khi ăn chánh niệm, chiều thì cúng 10 loại cô hồn, và tối đó thì tới kinh độ hoặc cầu an hoặc cầu siêu. Suốt một kiếp tu đó, thì tu sĩ Phật giáo chúng ta chỉ tiêu thụ các bài kinh tín ngưỡng dung hòa phần lớn là giữa Tịnh Độ Tông và Mật Tông, chỉ còn một phần nhỏ là thiền tọa trước thời khóa kinh và thiền hành đan xen để trị nhức mỏi và buồn ngủ. Và do đó so với những gì mà Đức Phật Thích Ca đã truyền bá, gồm có 7 trụ cột chính: thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan, thì các tông phái chúng ta chỉ mới dừng lại ở một phần nhỏ của tu tập quan và có thiên hướng đi về sự giải thoát, mà vốn nó là sản phẩm đặc hữu của tu sĩ, chứ không có bao nhiêu người tại gia có thể đạt được đẳng cấp đó. Và bằng cách làm đạo này đó, thì chúng ta đã vô tình làm mờ nhạt 6 trụ cột rưỡi của Phật giáo, là thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan và tu tập quan một cách trọn vẹn, gồm có đạo đức, thiền định và trí tuệ. Cho nên á, bằng cách làm đạo này, chúng ta đã làm cho giới trí thức, giới trẻ, giới chính trị và giới doanh nghiệp không cảm thấy hứng thú khi đến sinh hoạt tại các chùa. Và điều đó đó, nó dẫn đến cái tình trạng đó là các trụ trì phải nai lưng ra mà làm, mà đăng ký kinh nghiệm tổ chức và kinh nghiệm quản trị không có, cho nên có muốn làm cũng không biết bắt đầu từ đâu và làm như thế nào. Thì tại chúng con đó, để tổ chức một chương trình tu học đó, thì chúng ta cần phải lập ra một cái ban tổ chức gồm có các chuyên ban như sau. Thứ nhất, chuyên ban khóa tu mà người đứng đầu đó phải là Mạnh Thường Quân để họ bảo trợ tiền và đưa xe rước các giảng sư, để cho chủ trì đó không phải lo lắng về cái nguồn tài chính ở đâu ra. Người giàu có thì sẵn lòng phát tâm nếu chúng ta cho họ một vai trò và thừa nhận họ công khai về sự đóng góp. Chuyên ban 2 là ban giới trẻ. Lãnh đạo của ban này đó phải là người ở tuổi 40-45, tức là qua cái tuổi thanh xuân nhưng mà chưa phải là quá già, để không bị già về nhận thức, già về suy nghĩ, già về hoạt động, thì mình nối kết cái giới trẻ đủ sức uy tín để đưa giới trẻ vào trong Phật giáo bằng cách là nối với các cái đoàn trường để đưa giới trẻ về chùa sinh hoạt tu học có tổ chức. Chuyên ban 3 đó là ban truyền thông. Đây là ban rất quan trọng mà trước đây đó chúng ta đánh giá chưa đúng mức, hoặc chúng ta cho rằng làm như thế đó là cầu danh, chứ làm tham lặng, giống như là chim bay qua bầu trời không để lại dấu vết. Cái đó là trong tâm chúng ta như thế là quá tốt. Còn làm đạo mà không tận dụng truyền thông kỹ thuật số của thời hiện đại này đó là một lỗ lã và thiệt thòi. Và nếu truyền thông đúng mức á, thì chư tôn đức không cần phải lo về nguồn tài chính. Quần chúng Mạnh Thường Quân không có thời gian đến chùa, nhưng mà họ quan sát tại nhà, hoặc là trợ lý của họ quan sát, họ thấy các cái chương trình đó hấp dẫn, họ không cần biết chúng ta là ai, họ thả tiền vào trong tài khoản để đóng góp cho chương trình. Chúng con chia sẻ một cái kinh nghiệm nhỏ chùa Giác Ngộ để cho chư Đức tham khảo. Năm 2002 đó, thì chùa Giác Ngộ là có 5.600 lọ cốt. Mà nguyên nhân á, là từ năm 1975 cho đến năm 1990, chùa Giác Ngộ đó là một trong 158 trường trung học Bồ Đề và là trường duy nhất còn sót lại không giao cúng cho nhà nước. Và bổn sư của con rất là khéo, mà khi mà ta tới vận động á, thì đổ qua bên Ấn Quang, thì chùa Giác Ngộ là trực thuộc Ấn Quang, do trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Hòa là khai sáng để khỏi phải gọi là giải thích nhiều. Rồi sau đó người ta cứ tính hoài liên tục, thì thầy của con mới quyết định á, là phá hết tất cả 13 lớp học và cúng toàn bộ hệ thống bàn ghế cho Đại Tùng Lâm để làm trường trung cấp và xây dựng hệ thống cốt. Rồi khi mà các phái đoàn tới vận động giao cúng cái trường trung học Bồ Đề còn sót lại này đó cho nhà nước để làm trường cho quận 10, thì dẫn họ lên cố hết rồi. Cái đó là đối phó thôi, để giữ cái cơ sở của giáo hội. Và sau cái thời đối phó thì nó trở thành là sinh hoạt tín ngưỡng. Thì Chúa Tôn Đức cứ hình dung 5.600 lọ cốt, thì mỗi năm á, thân nhân của các hương linh này đó sẽ đến chùa ít nhất là 5 dịp: ngày giỗ, ngày Tết, ngày rằm tháng 7, ngày Thanh Minh, và một ngày nào đó bắt chạc khi có nhu cầu nhớ người thân quá cho nên đến thăm. Thì dĩ nhiên là cái nguồn thu từ sinh hoạt tín ngưỡng này không phải là nhỏ, để đủ sức vận hành cho mấy chục tăng chúng ở trong chùa. Nhưng mà con đó mạnh dạn quyết định là ngừng hoạt động này, biến nó trở thành một cái trung tâm tu học, và xây dựng lên đó là 7 lầu. Thì suốt 3 năm như thế đó, thì gia chủ đó, người ta phải bắt đắc dĩ mang đến một ngôi chùa khác. Mà khi đã thờ 3 năm rồi đó thì người ta đâu có nhu cầu để mang trở lại nữa đâu. Thì như vậy phải hy sinh đó, là 5.600 gia đình thân chủ gắn kết với chùa mấy thập niên. Có nghĩa là cái nguồn mà phát tâm cúng dường từ những gia đình này coi như là trắng tay. Nhưng mà khi mình phát triển mạnh về cái khóa tu đó, thì ở mỗi một khóa tu chúng ta có cái phần dẫn nhập, cái băng á, phần kết thúc. Kết thúc thì có ghi cái địa chỉ của chùa và những thông tin cần thiết. Thì ai xem vào cái băng giảng đó, thích cái chương trình tu học đó, tự động họ có thiện cảm với ngôi chùa đó, và họ đóng góp vào cho các cái chương trình. Và đang khi chùa chúng con là tổ chức liên tục cái chương trình sinh hoạt tu học, mỗi một tháng như vậy phải tốn cả 200 triệu. Riêng cái tiền điện nước không là 30 triệu rồi. Tiền điện vì sử dụng máy lạnh nè. Và có tháng như tháng 10 hè nó phải lên đến 40 triệu. Nhưng mà số đó vẫn không bị thiếu, thậm chí người ta còn cúng nhiều hơn là trong giai đoạn chúng ta phải nhờ vào 5.600 gia đình có thờ cốt tại chùa. Và khi mà mình bớt đi thờ cốt ấy, thì tự động quần chúng người ta cũng ít đến chùa để nhờ đi cầu an cầu siêu. Thì bây giờ mình tập trung cho các Phật tử đi chùa thường xuyên thôi. Khi họ hữu sự, bị bệnh, rồi già, hấp hối, lễ tang là đi rất đông, và đi một cách rất là thuần thành, không nhận tiền thù lao, để cho họ cảm thấy chúng ta thật sự là phụng sự thôi. Thì khi các Phật sự mình có đó, thì những người Phật tử này họ đóng góp còn nhiều hơn những thứ mà chúng ta cần. Và đây là cái nguồn để vận hành mọi sinh hoạt. Kể từ khi Chùa Giác Ngộ lập ra cái quỹ từ thiện Đạo Phật ngày nay đó, thì mỗi một năm á, thì Chùa Giác Ngộ làm từ thiện đó khoảng là 40 tỷ. Gồm á, 35 học bổng nước ngoài cho tiến sĩ học tại Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Hoa Kỳ, và mấy trăm suất học bổng cho tăng ni học ở trong nước, 200 suất học bổng cho sinh viên, và làm nhiều cái các chương trình khác. Mà cái nguồn tài chính á, người ta vẫn tin tưởng cúng vào để đủ cho chúng ta vận hành. Thế là điều này á, không phải là để khoe, mà để cho thấy rằng đó, khi chúng ta tổ chức nhiều khóa tu á, chẳng những chúng ta không gặp những khó khăn về tài chính, thì chúng ta lại mở cái cơ hội làm thêm các hoạt động. Và nhất là khi làm những cái này đó, chúng ta minh bạch về tài chính. Tiền cúng cho học bổng không sử dụng cho từ thiện, tiền cúng cho từ thiện không đem qua xây chùa, tiền cúng cho xây chùa không làm các phần sự khác. Và báo cáo tài chính chi thu hàng tháng trên mạng ai cũng có thể truy cập được. 30 năm sau, 100 năm sau truy cập lại vào ngày mấy tháng mấy, ai cúng cái gì, cúng ở đâu, cho việc gì, đều có thể đối chứng được hết. Chúng ta làm một cái hệ thống, mà nếu Chư Tôn Đức nào hoan hỷ sử dụng cái hệ thống đó thì chúng ta sẽ cúng dường hoàn toàn miễn phí, mặc dù làm nó tốn rất là nhiều tiền để quản trị các cái sinh hoạt ở trong một cái chùa. Tất cả mọi sinh hoạt cúng kính tiền bạc cầu an, cầu siêu, hay là cúng định kỳ, hay là cúng tùy hỷ, hay là cúng Phật sự, nó đều được lưu giữ ở trong hệ thống quản trị hết. Và làm chủ trì đó, chúng ta có thể gọi là theo dõi nó online. Chỉ cần có một cái iPhone và có đường truyền internet là ở đâu mình cũng biết là ngày hôm nay bao nhiêu người đến liên lạc, liên hệ việc gì, họ là ai, ở đâu, và cúng cái gì, cúng bao nhiêu. Tất cả đều được minh bạch hóa hết. Thì tự động cái niềm tin của quần chúng đối với cái sinh hoạt của chúng ta nó sẽ gia tăng. Chuyên mang thứ tư là ban hậu cần, bao gồm trần thiết, trang trí, rồi vệ sinh, là bếp núc. Thì chùa Giác Ngộ á, là những cái vai trò chính yếu đều trả lương để cho Phật tử có thể sống tốt, dâng hiến trọn thời gian cho sinh hoạt mà họ đóng góp. Nhà bếp á, thì phải có hai đầu bếp nhận lương, dân phòng thì cũng nhận lương, mười mấy nhân viên làm việc cho quỹ đạo Phật ngày nay đều nhận lương, ban truyền thông quay phim đều nhận lương, dựng phim đều nhận lương. Dĩ nhiên là lương không cao như ở bên ngoài, tối thiểu là phải từ 5 triệu đến 7 triệu để cho người ta đủ hy sinh làm cho việc cho mình. Còn nếu chúng ta chỉ dừng lại ở việc chiêu dụng những người làm công quả, chúng ta sẽ không có một cái nguồn nhân sự thường xuyên và hiệu quả mang tính chuyên môn cao. Thì bên cạnh cái nguồn người là có hỗ trợ lương, thì chúng ta có thêm cái nguồn công quả. Những người công quả đó sẽ được điều hành bởi những người nhận lương. Những người nhận lương là những người có chuyên môn, và hai bên phối hợp nhau một cách rất là nhịp nhàng để cho các cái việc hậu cần á được tốt. Ban thứ năm đó là ban hộ niệm, cầu an, cầu siêu, để chúng ta đi tận tình, đi đông đã, nó gây cái niềm tin và nó làm cho gia chủ rất là cảm động. Mỗi một lần mà chùa Giác Ngộ đi hộ niệm là phải là 10 thầy cho đến 20 thầy, là mấy chục Phật tử đi theo. Trước khi hộ niệm á, là nói là chia buồn, rồi thuyết giảng khoảng 15 phút. Thì sau một cái lễ tang như vậy thì hầu như thân bằng quyến thuộc đều trở thành Phật tử hết. Chúng ta phải nhấn mạnh đến cái góc độ là độ họ trở thành Phật tử sau tang lễ, chứ không chỉ dừng lại ở cái việc chia buồn, đi cầu an, cầu siêu là xong, là hết. Như vậy, nếu mỗi chùa đều có được 6 chuyên ban, mà việc thành lập ban đầu á chỉ cần có trưởng ban, 2 phó ban, 1 thư ký, và chúng ta đưa ra chỉ tiêu mỗi một ban phải có tối thiểu là 20 người, họ làm sao để họ vận động người về phía mình thôi. Và khi giao cho một vai trò thì ai cũng năng động để làm, đó là vai trò tham gia. Còn hiện nay đó, các chùa đó, chúng ta không chịu trao cái cơ hội đó. Mà đôi khi đó, các Phật tử chúng ta có người làm doanh nghiệp, có người làm nhà giáo, có người làm quản trị, kiến thức về phương diện đó của họ so với chúng ta là hơn xa. Nếu chúng ta tin tưởng và giao đúng người, đúng việc, chúng ta không phải vất vả nai lưng ra mà làm, mà lại có hiệu quả cao. Cho nên chùa Giác Ngộ chúng con ngay ngày Chủ Nhật, con có thể đi nước ngoài, đi các tỉnh làm Phật sự thoải mái. Mọi vận hành ở chùa vẫn diễn ra, có ông trụ trì, không có ông trụ trì, hiệu quả nó vẫn giống như nhau. Đó là mô hình giống như là tập đoàn ấy. Tức là tạo ra một cái kịch bản chuẩn, nhân rộng mô hình kịch bản đó ở nhiều nơi, là không cần người đã có mặt, nó vẫn vận hành như thể là đang có mặt vậy. Và chúng ta phải quản lý qua online hết. Tất cả mọi thứ là chúng ta đều nắm bắt được hết. Cho nên mong chư tôn đức suy nghĩ về vấn đề này. Còn về cái dữ liệu cũng như là các kinh nghiệm trong giai đoạn đầu, nếu chư tôn đức nào hoan hỷ làm thì chùa Giác Ngộ hoàn toàn giúp đỡ. Cho đến lúc nào chư tôn đức cảm thấy đến cái khóa thứ 3, thứ 4 là nhân sự chuyển giao đó, tức là trong lúc giúp đỡ thì mình phải đưa nhân sự của mình vào tham gia vào các bộ phận đó hết, để lắng nghe, để học từng cái kinh nghiệm trực tiếp. Thì ở nơi nào mà có nhân sự thì đến lần thứ hai là làm được rồi. Còn nơi nào yếu thì lần thứ ba, lần thứ tư là có thể làm thành công. Nên chư Tùng Đức khỏi phải lo về cái việc mà ta gọi là chuyển giao công nghệ, là sẵn sàng để giúp đỡ tận tình để chúng ta có thể chủ động được. Điều năm, nội dung khóa tu. Đây là điều quan trọng bậc nhất. Nếu chúng ta có nguồn nhân sự, có nguồn kinh phí do các Phật tử mạnh thường quân phát tâm, mà nội dung chúng ta không hấp dẫn, tức là nó thiếu chất bổ, chất bổ về tâm linh đó, thì đến dự một thời gian đó, quần chúng bắt đầu nhàm chán và người ta không đến nữa, và nó giảm thiểu dần. Nó chỉ trở thành một phong trào nhất thời thôi, chứ nó không thể kéo dài hàng năm. Năm 2013 đó thì chúng con nhận cái chùa Tượng Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, đó là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia gắn liền với Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Thì trong cái giai đoạn tiếp nhận là chùa đó đang bị tranh chấp lớn giữa hai nhóm, và giáo hội không bổ nhiệm cho nhóm nào hết, cử con về để nó cho nó yên cái chùa. Và lúc đó đó, người đi chùa khoảng chừng 15 người, phần lớn người già. Trong vòng 4 tháng thôi, con huy động mỗi tuần chủ nhật đều có 500 thanh thiếu niên gắn kết. Đầu tiên là với các thầy cô giáo, và thầy cô giáo đó vận động học trò của mình, thì mình tổ chức xe để đưa đến trường, đến chùa. Thì chương trình sinh hoạt gồm có 2 tiếng đọc kinh đó, 15 phút thôi, rồi ca các bài nhạc đạo 2 bài đến 3 bài, học giáo lý nửa tiếng, sau đó là học võ thuật, là sinh hoạt đoàn, sinh hoạt nhóm tuổi trẻ. Chúng ta đừng nhấn mạnh quá nhiều đến việc tu đối với thanh thiếu niên, chỉ cần gieo hạt giống Phật, đọc kinh, ngồi thiền, thời gian đó tổng hợp lại nhiều nhất là nửa tiếng để giữ hạt giống Phật được rồi. Rồi còn lại là những cái sinh hoạt nó phù hợp với sinh hoạt đoàn, sinh hoạt nhóm, sinh hoạt tuổi trẻ ở ngoài đời, thì các cháu sẽ cảm thấy rất là hứng thú. Dầu đó là một ngôi chùa ở một cái huyện hẻo lánh, cách tỉnh Hà Tĩnh, trung tâm Hà Tĩnh 75 cây số, cách thành phố Vinh 75 cây số. Nhưng rồi nó phát triển lên vì chúng ta có mô hình đúng, thế thôi. Và đây là một trong những tỉnh nghèo nhất nước Việt Nam. Thì dân cư á, họ làm đồng án đến 8 giờ tối mới ngưng việc, cho nên những cái khóa kinh á, diễn ra vào 8 giờ rưỡi tối, để cho họ mới có thời gian họ đến họ dự. Họ nghèo rớt bồng tê, họ nghèo bằng trời chú đất, đúng nghĩa chứ không phải là ví von gì nữa. Thì đừng có sợ là nghèo người ta không có tiền để đi chùa, nghèo quá người ta lo cơm cầu tiền, ta không bận tâm đến tâm linh. Không có. Nếu chúng ta tổ chức có nội dung hấp dẫn là người ta sẽ đến. Và các cháu thanh thiếu niên đó phải chạy xe đạp 20 cây số để đến chùa sinh hoạt. Mà vào những cái tháng chủ nhật, xin lỗi, tháng hè, nó nóng khoảng 42 đến 45 độ C, các cháu vẫn đến. Do đó chúng ta chỉ cần tìm những người có tấm lòng. Rồi để làm thế nào để tìm? Thì ở miền Trung và miền Bắc có một cái trường truyền thống rất hay mà chúng ta nên học ở miền Nam. Đó là bắt buộc gia chủ phải tham dự lễ cầu an đầu năm. Thì con nhận cái chùa này đó là chỉ còn một tháng nữa là đến Tết rồi. Rằm tháng Giêng đó, của năm đó là có Bộ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế 63 tỉnh thành, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Liêu và nhiều quan chức bao gồm Bí thư tỉnh, Chủ tịch tỉnh và nhiều quan chức khác đến để dự. Thì làm thế nào để mình kích hoạt một cái chương trình đó lên nó thật là mạnh? Phải vận động hàng ngàn người đến để tham dự, để gây cái hiệu ứng tâm lý domino. Thì sau cái lễ đó đó thì quần chúng sẽ biết đến chùa và người ta sẽ gắn kết với sinh hoạt tôn giáo ở tại chùa. Chúng ta phải tạo thành một thói quen. Thì một mặt là mình tặng quà từ thiện trong ngày đó để cho các hộ nghèo họ đến. Mặt khác thì quy động các trường, rồi là những người Phật tử thì kêu họ gọi người thân tới. Phải làm sao mà phải có được 2.500 cho đến 3.000 người tới ngay cái ngày đó. Và may mắn là đã làm thành công. Thì mỗi chùa khi mà mình là tổ chức một cái ngày khai giảng, chúng ta phải chọn cái ngày mà đại đa số có thể đến để tham dự được. Còn để vận động từ thiện không khó. Chúng ta có nhiều ban từ thiện trên toàn nước, và ban từ thiện sẵn sàng đến để hỗ trợ cho cái ngôi chùa tổ chức cái khóa tu đó. Thì nếu mình tặng là 1.000 phần quà cho họ dựng hết một khóa tu, cuối cùng mới phát quà, thì ít nhất 10% sau khóa tu đó họ sẽ trở thành Phật tử. Có vẫn còn hơn không? Nếu chúng ta không phối đối kết với nhau thì chúng ta không có số lượng này. Nội dung phải là thuần Việt để cho quần chúng có thể đọc mà hiểu được. Thế chùa Giác Ngộ chúng con từ năm 1992 đó đã biên soạn cái quyển kinh tụng hàng ngày 1.000 trang, gồm 35 bài kinh từ Bali và A Hàm và 14 phẩm kinh đại thừa, sắp xếp theo trình độ từ thấp đến cao. Những bài kinh trong văn học Bali thì gồm có kinh Thiện Sinh, kỹ năng sống thiện, kinh Pháp Cú, rồi kinh Phước Đức, kinh 12 cánh cửa bài vong, rồi kinh Người Áo Trắng, rồi kinh Tứ Niệm Xứ, kinh 16 kỹ năng thở thiền, kinh Thân Hành Niệm, rồi kinh Tam Pháp Ấn, kinh Tứ Niệm Xứ, xin lỗi, kinh Chuyển Pháp Luân, kinh Vô Ngã, kinh Chánh Di Kiến. Thì đó là những bài kinh rất căn bản mà các nước Phật giáo Nam truyền sử dụng trong nhiều thế kỷ rồi. Cho nên giới trẻ, giới trí thức, giới chính trị, giới doanh nhân khi đọc những bài kinh này đấy thì họ bội phục Đức Phật. Họ thấy Đức Phật đó đi trước xã hội vài chục thế kỷ. Chúng ta vẫn song song giữ lại các nghi thức cầu an cầu siêu, nhưng mà bổ sung thêm những bản kinh này. Và chùa Giác Ngộ đó mỗi năm ấn tống 150.000 quyển kinh sách. Riêng năm 2018 là 500.000 đầu sách đã được ấn tống. Cho nên nếu chư tôn đức cần các kinh sách ấn tống thì chùa Giác Ngộ sẵn sàng cung ứng, không có giới hạn. Thế dù chùa nào muốn 500 cuốn là có 500 cuốn, 300 cuốn là có 300 cuốn, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi. Chỉ có một điều rất là khó để vượt qua thôi. Thì các cái bản kinh này đó, con là cái người phiên dịch. Ở nhiều nơi đó thì người ta chưa quen là một vị trụ trì lớn tuổi hơn mà sử dụng cái bản kinh dịch của một vị trẻ tuổi hơn. Cái đó là cái khó khăn thôi. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ rằng là đây là kinh Phật, còn dịch giả chỉ đóng một vai trò công cụ thôi. Không có dịch giả A thì có dịch giả B, không có dịch giả B thì có dịch giả C, thì chúng ta sẽ không bị dứa kèm vào thứ này. Thì đảm bảo chư tôn đức là số lượng quần chúng đến chùa thông qua các nghi thức kinh mà nó liên hệ đến thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan, xã hội quan, chính trị quan, tu tập quan, đạo đức quan, giải thoát quan, thì quần chúng nó sẽ cảm thấy rất là thích. Chứ còn nếu chỉ là cầu an cầu siêu thì nó không có sức thu hút mạnh như vậy được. Do đó chúng ta phải bổ sung thêm vào trong cái buffet Phật Pháp. Thay vì chỉ có hai món là gạo lứt mứa mè, cầu an, gạo lứt mứa mè, cầu siêu, thì bây giờ chúng ta có nhiều cái món, ít nhất là 9-10 món khác nhau. Nó mở ra cái cơ hội lựa chọn hơn. Thành phần doanh nghiệp họ đến họ thích đọc những cái bài kinh về xã hội, về kinh tế. Thành phần chính trị thì thích đọc những bài kinh Đức Phật dạy về chuyển lên Thánh Vương, rồi 7 yếu tố cường thịnh quốc gia, rồi kinh Hiền Nhân, Tề Gia Trị Quốc Bình Thiên Hạ, rồi các bài kinh dạy về hòa bình thế giới, rồi hóa giải hận thù, vượt qua tranh chấp, rồi bình đẳng xã hội, bình đẳng giới tính. thì những bài kinh đó đều được chúng con chọn lựa và phiên dịch theo cái thể bốn chữ giống như phong cách của ngài Kumara Thập, rất là dễ đọc. Nó không khó đọc giống như là các cái nguyên bản ở trong tiếng Pali đâu. Vậy do đó ai đọc rồi đó, người ta đều phải để Đức Phật. Và những cái bản kinh này thì chúng con tặng cho những người làm chính trị, gỡ đến tận nhà, và họ đọc xong rồi đó thì họ đều thấy là Đức Phật sâu sắc. Tại sao chúng ta cần phải đưa các cái bản kinh về xã hội, rồi tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, kinh tế, rồi môi trường, rồi khoa học vào trong cái sự đọc tụng hàng ngày? Đài Loan á, lập quốc thì mới được có mấy thập niên. Các đề tổng thống của Đài Loan á đều là những người đi theo Tin Lành và Thiên Chúa giáo. Đó là điều rất là đau lòng. 78% dân số là theo Phật giáo, mặc dù họ chỉ có cái dân số có giới hạn. Khi mà một đất nước đại đa số là Phật tử bị cai quản bởi một quốc hội là những người theo các tôn giáo khác, thì chính sách ít khi nào là thiên về Phật giáo lắm. Chúng ta phải để ý về phương diện này. Và đó là lý do đã thôi thúc nước truyền thống Sri Lanka tiếp nhận Phật giáo đầu tiên trên toàn cầu nay là 2-3 thế kỷ. Các nhà sư Nam truyền vốn rất là tối kỵ việc đi làm chính trị mà vẫn cho phép các nhà sư lập đảng phái chính trị, làm ứng cử viên tổng thống. Và có nhiều nhà sư sau khi thất cử ở trong ứng cử viên tổng thống thì lại được làm bộ trưởng bộ giáo dục, hay là bộ trưởng Buddhasasana, tức là bộ trưởng hoằng pháp. Nó tương đương với bộ trưởng tôn giáo và tín ngưỡng ở các nước khác, hoặc là bộ trưởng về văn hóa, để bảo vệ Phật giáo trước sự phân hóa dân tộc rất là nghiêm trọng của Hổ Tamin, là những người theo Hồi giáo, muốn tách một cái tiểu quốc này đó trở thành là hai nước độc lập. Và Hồi giáo này là được ủng hộ bởi miền Nam Hồi giáo của Ấn Độ, rất là phức tạp. Cuộc nội chiến để làm phân hóa dân tộc nước Tích Lan rất là nghiêm trọng. Cho nên nếu các nhà sư không tham gia vào chính trị, làm đại biểu quốc hội, làm bộ trưởng, thì Phật giáo sẽ bị suy vong. Và tương tự ở tại Miến Điện cũng là một nước Phật giáo truyền thống theo Nam truyền. Các nhà sư làm cố vấn chính trị tham gia vào các cuộc biểu tình để chống lại cái sự cai trị hà khắc của chủ nghĩa vương Việt, mặc dù những người làm chủ nghĩa vương Việt đều là Phật tử cả, và đại đa số là Phật tử. Huống hồ đó, Phật giáo đại thừa chúng ta là thoáng rộng hơn về vấn đề này. Đang khi đó, về phương diện văn bản học, không có tôn giáo nào mà sáng chủ, tức là người sáng lập ra đó, dạy chính trị sâu sắc như là Đức Phật. Chính trị của Đức Phật có thể được tóm tắt qua 3 trụ cột. Thứ nhất là chủ nghĩa pháp quyền, tức là lấy luật làm nền tảng, cái mà thế giới ngày nay bao gồm Việt Nam đang nỗ lực phấn đấu để đạt được, với một hệ thống gồm có hành pháp, tư pháp và lập pháp độc lập. Ở Việt Nam thì chưa đạt được cái đẳng cấp này, nhưng mà đang nỗ lực dần để hoàn thiện nó. Và Chuyển Lưu Thánh Vương là người nắm cán cân luật pháp, công bằng xã hội, phải cam kết bổ sung thêm 2 trụ cột, đó là phát triển đạo đức và thực tập chân lý Phật. Đó là mô hình chính trị lý tưởng của Đức Phật qua hình ảnh của Chuyển Lưu Thánh Vương, người có năng lực thống nhất giang sơn về một mối và chi phối nền chính trị ở phạm vi toàn cầu và tối thiểu ở châu lục. Rất tiếc các học thuyết đó đã bị các nước Phật giáo chúng ta bỏ quên hàng thế kỷ qua. Vì trước khi trở thành nhà tâm linh lớn, Đức Phật là một nhà chính trị yêu nước thương dân. Chúng ta không nên bỏ quên yếu tố này. Và bằng tuệ giác của một bậc toàn giác, Đức Phật đã đưa vào trong giáo lý của Ngài hệ thống chính trị, quản trị đất nước theo hướng bền vững, để tạo ra các gia đình hài hòa, xã hội bền vững, đất nước
độc lập
và thế giới hòa bình phát triển thịnh vượng. Đó là xu thế mà Liên Hợp Quốc đã nhìn thấy, cho nên đã đề cao vai trò của Đức Phật và xem ngày Vesak tưởng niệm đản sanh thành đạo nhập niết bàn của Đức Phật từ ngày 15 tháng 12 năm 1999 không chỉ là cái sự kiện văn hóa của Phật giáo nữa, mà là lễ hội dân hóa toàn cầu. Chưa có một nhà sáng lập tôn giáo nào bao gồm Chúa Giêsu hay là Mohammed đã được vinh dự tương tự như Đức Phật Thích Ca. Đang khi lãnh đạo Liên Hợp Quốc đại đa số là những người theo Công giáo Tin Lành, Hồi giáo và Do Thái giáo. Không có lý do gì mà chúng ta lại không mạnh dạn đưa vào trong các nghi thức đọc tụng những bài kinh này mà vốn là thức ăn của người tại gia. Và nếu như chúng ta mạnh dạn sử dụng các loại thực phẩm bằng cách là bổ sung các bài kinh của chính Đức Phật, thì chúng con tin chắc rằng đó là các khóa tu đó sẽ có cái độ bền vững. Song song với chương trình này đó thì nên có thêm nửa tiếng ngồi thiền. Xin mở một dấu ngoặc đơn là hậu bán thế kỷ 20 ở phương Tây đã tạo ra cái cuộc cách mạng thiền. Lúc đầu đó, hai thầy trò của Suzuki đã tạo ra cái cuộc gọi là nghiên cứu về thiền dưới góc độ phân tâm học và não bộ học. Nhưng mà vì đó, Suzuki là một người đời và thầy của ông là một thiền sư, thầy của ông thì không biết tiếng Anh, ông thì giỏi tiếng Anh nhưng không phải là một tu sĩ, phong trào thiền học của Suzuki chỉ dừng lại ở trong nghiên cứu đại học thôi. Nó ảnh hưởng rất là lớn, nó làm cho giới trí thức phương Tây đó bắt đầu có một cái nhìn về nền minh triết trị liệu của Phật giáo mà suốt 20 thế kỷ qua bị bỏ quên và không biết đến. Cho đến khi các cái phong trào thiền Vipassana trong 3 thập niên trở lại đây nổi trội ở tại phương Tây với đóng góp lớn của thiền sư Nhất Hạnh và cư sĩ Goenka, người Miến Điện mà sống ở tại Ấn Độ, thì lúc đó cái cuộc cách mạng thiền đó đã làm thay đổi mọi phương diện của cuộc sống ở phương Tây. Giới trí thức đến với Phật giáo là vì học học thiền và học chân lý Phật thông qua kinh điển Pali, bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan. Họ không quan trọng đến tu tập quan và giải thoát quan đâu, cái đó là dành cho người tu. Hiện nay đó, Vatican đã có chủ trương buộc các linh mục và ma sơ và các nhà thần học phải đến các thiền viện Phật giáo để học thiền. Đầu năm 1990 đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã được mời đến Thánh đường Peter của Vatican giảng kinh thánh Tăng Ước. Giáo vàng John Paul II rất cởi mở vì bên đó, Công giáo họ có cái môn thuyên thích học, đó là cái môn học về giải thích ở bối cảnh xã hội nào thì phải lấy ngôn ngữ của bối cảnh xã hội đó để giải thích thằng học, để làm cho thằng học luôn luôn được mới, được chấp nhận. Và mời vị lãnh đạo tinh thần uy tín nhất của thế giới Phật giáo là Đạt Lai Lạt Ma, thì lập tức á, cái bài giảng đó đã được ghi thành sách khoảng 250 trang bằng tiếng Anh và được dịch ra khoảng 300 ngôn ngữ trên toàn cầu, trong đó có tiếng Việt Nam. Đến năm 1994 á, thì lần đầu tiên tại Việt Nam ấn bản này được công bố. Lúc đầu đó thì lãnh đạo Công giáo còn dè dặt, khắp thế giới ta công bố để cho các nhà thần học, linh mục và ma sơ nghiên cứu cái nhãn quan hay là trí tuệ Phật giáo về kinh thánh để họ mở ra những cái tầm nhìn mới và làm cho giới trí thức á, không cảm thấy kinh thánh là mê tín nữa. Đó là cái mạnh dạn của họ. Do đó khi các linh mục, ma sơ và nhà thần học đến Phật giáo học thiền, không phải vì họ giác ngộ chân lý đâu, đừng ngộ nhận như thế mà làm. Bởi vì họ thấy cuộc cách mạng thiền ở phương Tây nếu không được áp dụng trong nhà thờ, giới trí thức phương Tây xoay lưng với Công giáo và Tin Lành.
là họ đi theo đạo Phật hết. Cho nên á, cuối năm 1999, Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị phải ra mắt quyển sách Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng để nói về những điều mà Công giáo phải tách đứng ở phương Tây và ở châu Á, và biến thiên niên kỷ thứ ba của hành tinh này đó, cho việc phát triển Công giáo tại châu Á. Thì trong đó có đề cập đến một chương mối quan ngại của Công giáo về thiền và triết lý Phật giáo đang lan rộng ở phương Tây. Đó là lần đầu tiên vị chủ chân lớn nhất của giáo hội Công giáo phải lên tiếng để cảnh báo các nhà thờ về nạn sụt giảm dân số quần chúng đi theo Phật giáo bởi cái cuộc cách mạng thiền của Phật giáo. Đang khi ở tại châu Á đó, thì vì cái mặc cảm pháp môn, chúng ta nghĩ rằng thiền chỉ dành cho thiền tông, Tịnh Độ Tông hoàn toàn không sử dụng đấy. Nhưng nếu Chư Tôn Đức sang Trung Quốc và Nhật Bản đó, thì 14 tông của Nhật Bản, 10 tông của Trung Quốc, dù là tông nào đều có phần thực tập thiền. Đó là điều rất là hay. Truyền thống đó chưa từng bị cắt đứt tại hai nước này. Chỉ có ở Việt Nam thiền tông gắn kết với người tu thiền, người tu thiền gắn kết với thiền tông thôi. Và chúng ta bị mặc cảm pháp môn đó làm cho chúng ta không thể sử dụng được thiền ở trong các khóa tu. Và đặc biệt giới trí thức bị căng thẳng nhiều, trầm cảm, tuyệt vọng, tự tử, bế tắc, và nhờ thiền để giải phóng thì chúng ta lại không sử dụng nó. Thì chùa Giác Ngộ thì khóa tu nào cũng có 30 phút thiền để nó đáp ứng cái nhu cầu xu thế mới. Chúng con đã thuyết trình ở tại Đại Chúng Viện Thánh Du Xe, quận nhất thành phố Hồ Chí Minh, Đại Chúng Viện Francisco ở Thủ Đức cho mấy trăm nhà thần học và linh mục cũng như là đại chúng sinh. Thì mới được biết rằng đó, thì hàng năm trong là 8 năm trở lại đây đó, là Đại Chúng Viện Thánh Du Xe đó là phải xuất khẩu sang châu Âu 5.000 cái chuông chánh niệm như thế này. Tức là ảnh hưởng theo thiền sư Dứt Hạnh. Vì bây giờ nó trở thành như một cái mode, một cái fashion không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người phương Tây. Cho nên là nhà thờ cũng sử dụng cái chuông của Phật giáo chúng ta, và sử dụng theo ý nghĩa là mindful bell, hoặc là bell of mindfulness, tiếng chuông chánh niệm. Và đó là một cái phần của đời sống tinh thần. Thì không có lý do gì chúng là Phật giáo mà lại bỏ qua yếu tố này, yếu tố rất là cần thiết. Cho nên đó, chúng ta phải làm là mới cái cách thức làm đạo. Còn nội dung làm đạo thì không ai giỏi hơn Đức Phật, sâu sắc hơn Đức Phật và toàn diện như Đức Phật. Cho nên chúng ta không cần phải thay đổi cái đó, nội dung đó quá sâu. Chỉ có cách là thay đổi các nghi thức độc tụng nó quá khô khan và thiên đàng tín ngưỡng của chúng ta thôi, để thích ứng với mọi thành phần và lứa tuổi. Kính thưa Chư Tôn Đức, vì thời gian đã hết thì việc tổ chức khóa tu á, quan trọng nhất đó là các ban tham gia để tổ chức, mà phần lớn đó phải là cư sĩ Phật tử dưới sự lãnh đạo của thầy chủ trì. Thứ hai đó là nội dung khóa tu thì Chư Tôn Đức có thể tham khảo chùa Hoằng Pháp, chùa Bằng A, chùa Giác Ngộ, và có thể dung hòa lại để nó thích hợp với cái môi trường chùa của mình. Còn nghi thức đọc tụng phải là thuần Việt, nội dung phải phong phú, nó gồm có nhiều bài kinh khác nhau chứ không chỉ có kinh Cầu An và Cầu Siêu. Về truyền thông thì quý Chư Tôn Đức phải nhấn mạnh nó. Ví dụ như là trong cái khóa học và bổ dụ chủ trì sáng hôm nay thì có khoảng hơn 200 tăng ni ở tại tỉnh Long An. Nhưng mà cùng lúc này, vì giờ này là cái giờ hành chánh, thì có khoảng 20.000 người theo dõi trên Facebook Thích Nhật Từ. Rồi sau đó 1-2 ngày sau nó có thể tăng lên thành là 50.000, 70.000. Và có thể 200 năm sau, 2.000 năm sau, chúng ta đã đào thai mấy chục lần rồi, cái bài giảng đó vẫn còn tồn tại. Do đó, nếu chúng ta hiểu thần thông là các năng lực siêu giác quan, thì truyền thông kỹ thuật số của thời đại này đó là những loại hình thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông, rất là hữu ích cho Phật tử tại gia. Do đó các chùa cần phải có một cái ban chuyên về truyền thông, lập trang web, quản lý Facebook, mạng xã hội, họp báo, đưa tin, quay phim, dựng phim, chụp ảnh. Vì những thứ này đó sẽ giúp cho cái lượng tham dự khóa tu ngày càng gia tăng. Và các mạnh thường quân cũng thông qua các hoạt động này mới biết đến chùa của mình, hưởng ứng và ủng hộ. Phương tiện truyền thông kỹ thuật số là sức mạnh mềm đứng thứ ba sau chính trị và kinh tế, và chi phối hai lĩnh vực đó, và chi phối mọi sinh hoạt còn lại của con người. Nó là một phần không thể thiếu của đời sống tinh thần. Lạm dụng nó thì dẫn đến tâm thần và trầm cảm. Nhưng mà bỏ qua đó là chúng ta bỏ đi các phương tiện hiệu quả trong việc giới thiệu chân lý Phật đến với nhiều người. Cho nên á, nếu chùa nào chưa có kinh nghiệm về vấn đề này, chỉ cần cử người đến chùa giác ngộ, chúng con sẽ đào tạo miễn phí về cách chụp ảnh, quay phim, dựng phim, biên tập, mở trang web, làm Facebook. Trước lạ sao quen, trước khó sao dễ. Nếu không làm vấn đề này thì có tổ chức khóa tu cỡ nào đi nữa, số lượng nó cũng dừng lại chỗ đó thôi, nó không lên. Và trong tối đa là 3 tháng đầu thì chúng ta phải bù lỗ cho mọi chi phí tổ chức khóa tu bằng phương tiện truyền thông có phương pháp. Tháng thứ tư trở đi chư tôn đức khỏi phải bù lỗ nữa, đâu nó vào đấy hết. Và lúc đó đó chúng ta sẽ có thể nhân rộng mô hình này. Ví dụ chư tôn đức nào có 3 chùa, đầu tiên mình tổ chức ở chùa A, sau đó qua chùa B, chùa C, chùa D, đảm bảo cũng thành công tương tự. Vấn đề là chúng ta tạo ra một mô hình thôi. Còn nhân bản mô hình đó, nếu ở các thành phố lớn thì nó có thể thành công 120%. Ở những cái huyện thị khó khăn xa thì có thể đạt được 70% là thành công rồi. Và đây chính là những thứ mà chúng ta cần chăm sóc cho Phật tử tại gia. Và khi làm công việc đó thì vai trò đạo sư của tu sĩ được đề cao. Giảng kinh, thuyết pháp, viết sách, dịch thuật, tư vấn tâm linh, tổ chức khóa tu. Tất cả các việc còn lại gồm 13 ban ngành của giáo hội, các việc còn lại chỉ nên xem là tay trái, có càng cốt càng tốt, không có không sao. Nhưng mà làm tu sĩ mà bỏ qua vai trò quan trọng này đó thì chúng ta vô tình làm cho quần chúng xa rời khỏi Phật giáo, dẫn đến tình trạng như Hàn Quốc Phật giáo bị thiểu số hóa, tương tự ở Trung Quốc và Nhật Bản cũng như là Việt Nam. Thì rất mong mà chư tôn đức cùng suy gẫm và chúng ta hãy cùng nỗ lực để làm công việc này thật là tốt. Còn những gì mà chùa Giác Ngộ có thể hỗ trợ được thì chư tôn đức đừng ngại ngùng liên lạc với chúng con qua số điện thoại 0908 153 160 hoặc là email thichnhatu@gmail.com. Kính chúc chư tôn đức được an lành.